hôm nay con đến có một số bác không cho người đi thẳng vào chánh điện. Vì sao bác con mời vào là người già trên 70 tuổi? Con cảm thấy có cái gì ngăn cách. Dạ, cái này mình hơi hiểu lầm. Thì Pháp Hòa được biết là ở trên này xin chuyển chiếc ghế là dành cho quý vị lớn tuổi đau chân. Còn mình ngồi được dưới đất thì mình vào dưới đất mình ngồi, chứ không phải là ai khỏe ra ngoài kia ngồi. Ở trong này còn những người 70 tuổi. Không phải vậy. Theo cái ý mình hiểu là hàng ghế là ở đâu cũng thế, chỗ nào cũng thế thôi. Ghế là dành cho người lớn tuổi hoặc người có bệnh. Còn mình không có bệnh gì hết, mình khỏe mạnh thì ngồi được dưới đất thì ngồi. Tại sao ngồi dưới đất biết không? Hả? Tại sao ngồi dưới đất? Hả? Đó, thấy không? Mỗi người mỗi tri kiến. Có người trả lời bên này nói là ngồi dưới đất ông mê. Biết ông mê không? Ông mê là em ông đó. Thật ra đó, ở trong Phật giáo đó, bởi vì chúng ta ngồi dưới đất hay là mình ngồi chém chân đó, đó là một hình thức vững chãi. Thí dụ như mình ngồi trên ghế, đây có quà cũng nói với bác nha. Bình thường mình ngồi ghế mình dễ bị cái comfortable, cái dễ chịu của chiếc ghế nó làm cho mình ngủ hay là mình thả trôi. Còn mình ngồi dưới này vậy đó, mình ngồi vững như vậy đó, cái tâm mình nó sáng tỉnh. Cho nên khi mình ngồi thiền á, ngồi trên ghế cũng tốt, không sao. Nhưng mà ngồi dưới đất mà kéo chân được, nó làm cho mình định tĩnh và cách ngồi. Và quý vị thấy mà quý thầy á, mà ngồi mà đẹp, tự nhiên thấy cái hình ảnh ngồi rất là đẹp, phải không? Vững chãi, đó là cái ngồi vững chãi. Còn ngồi kiểu nào đi nữa cũng bảo đảm hết. Mà trên đời này á, không có cái ngồi ở đâu ngồi vững chắc mà ngồi đó. Ví dụ như mình ngồi trên ngai vàng chắc không? Tại ta bầu thôi, chứ bữa nào mà nó ngoé ta vớt xuống, phải không? Không có cái chỗ nào ngồi vững chắc cho bạn ngồi đất, phải không? Ngồi đất là bảo đảm, không có sợ té nữa. Cái ý thứ hai, khi nào cũng vậy, mình mà ở cái thế khiêm cung thấp mình, lúc nào mình cũng vững hơn chừng là. Và quý vị để ý, cây cối cũng trồng từ mặt đất, nhà cửa building bao nhiêu tầng cũng phải xây từ mặt đất. Mình ngồi trên đất nghĩa là mình ngồi chỗ vững chãi của tâm. Cho nên thờ ông thổ địa, thờ ông thần tài không phải là ổng phù hộ cho mình trúng số phát tài, mà mình thờ đó để nhắc nhở mình, mình vững chãi tâm mình như đó thì nhà cửa tài sản mình còn, gọi là thần thổ, thần thần đất. Tâm mình mà vững, không có tiền của nào lọt được. Tâm mình buông lung, đi casino, đi làm những cái việc không đúng, tiền của có bao nhiêu cũng mất, là ông thần đang đi rồi. Cho nên không phải mình thờ ông thần tài mà mình có tiền, mà mình thờ ông thần tài để nhắc nhở mình, ai cũng có tiền hết, nhưng mà anh có được, anh có làm thần được tiền của anh không? Anh giữ được tiền của anh là anh là thần tài. Mà thần tài mà còn là nhà cửa không có bán, đất đai có, tiền có mua đất. Cho nên mình chính là thổ địa thần tài. Cho nên đem thần tài lên nhờ thầy khai quang, nhờ thầy điểm nhãn. Anh hiểu được cái đó, anh đã khai quang rồi. Khai là mở, quang là ánh sáng. anh mở được con mắt ánh sáng của anh để anh biết cách nào giữ tiền giữ của rồi, thì thầy đã khai quang điểm nhãn cho anh. Quý vị hiểu được cái chỗ đó, mình không có đủ khả năng nào để khai quang và điểm nhãn cho Phật. Phật không khai quang mình thôi, Phật không điểm nhãn mình thôi. Chứ Phật tử mà cầm tượng lên nó nhờ thầy khai quang điểm nhãn tượng Phật giùm con thì quý thầy cũng mô Phật vậy thôi, chứ không có buồn tôi làm gì được đâu, khai với điểm không? Nhưng mà khai quang điểm nhãn ở đây nghĩa là mình tỏ rõ được cái sự việc. Mình thầy đã khai quang điểm nhãn cho mình rồi, người đó sống tối tăm có tiền cũng biết giữ, thầy kêu là ông khuyên nói mà hiểu được mạch lạc khai quang rồi đó. Mở mắt chưa? Nói ra ngoài đời là sáng mắt chưa? Sáng mắt là điểm nhãn, tỏ lòng là cái khai quang, hay không? Không phải em nói hay, đạo lý nó hay. Để nói hiểu lầm em số ớt. Trong kinh Phật lý của Đức Phật, cần làm gì để học hỏi phân biệt giữa đạo hữu? Nhiều thầy ở chùa như thầy tụng niệm, thầy tụng kinh để đọc, thầy giảng giáo lý, thầy gõ mõ gõ chuông. Câu hỏi nó không có rõ gì hết đó, nhưng mà có bà hiểu ý. Cái ý của đạo hữu này hỏi đó là ở trong chùa các thầy có chia ra nhiều bậc thầy đó, thì ổng mới list ra một lô là thầy tụng niệm, thầy đọc kinh gì đó. Thì thưa đại chúng, ngày xưa đó trong Phật giáo mình đã có một cái từ là Asale. Asale tiếng Phạn là Akariya, mình phiên âm là Asale. Ngài Huyền Trang đã dịch nghĩa chữ Asale này có ba nghĩa. Một, nghĩa thứ nhất là giáo thọ, nghĩa thứ hai là quỷ phạm, nghĩa thứ ba là chánh hạnh. Nói tóm lại, Asale nghĩa là ông thầy. Nhưng mà thầy này có 5 loại thầy. Thầy mà độ cho mình đi xuất gia đó gọi là thầy thế độ. Thầy mà dạy kinh điển cho mình thì gọi là thầy thọ kinh. Giảng cho mình nghe kinh điển gọi là thầy giáo thọ. Dạy cho mình đọc tụng âm điệu là thọ kinh. Giúp cho mình thành tựu cái pháp để thọ giới là thầy yết ma. Rồi mình nương tựa một vị thầy đó để bất cứ chuyện gì mình đến, mình tâm tình, mình chia sẻ để được thầy đó hướng dẫn gọi là thầy y chỉ. Như vậy thầy có 5 loại. Có một ví dụ, cái chú nhỏ đó vô chùa, mình ông thầy đó xuất gia cho chú, thì thầy đó cũng là thầy phải không? Nhưng mà thầy gì? Thầy thế độ, thầy xuất gia. Xong thầy này mới thấy ở đằng chùa đó cái trường Phật học đó mở, nên gửi đệ tử mình tới đó học. Thì trong đó có một cái lớp thầy đó dạy tụng kinh, tán tụng chuông mở, gọi là thầy thọ kinh. Chú này qua bên thầy kia, được thầy đó chỉ cho mình ý nghĩa của các bài kinh là thầy giáo thọ. Đi vô trường xa thầy, nương một thầy lớn trong đó, để mỗi khi có khó khăn gì đến tâm sự nhờ thầy đó chỉ bài, nhắc nhở thầy y chỉ. Như vậy mỗi người chúng ta ai cũng có cả, không phải là một thầy mà có nhiều thầy khác nhau. Ví dụ như bây giờ đại chúng không biết tụng kinh, thì giờ mời mở lớp dạy chuông mở A E tán tụng, thì thầy đó thầy gì? Thầy thọ kinh. Còn như có quà đang giảng giải giáo lý thì gọi là thầy giáo tán thọ. Rồi quý vị mà đi thọ giới thì có một thầy đó làm pháp yết ma để cho mình được thọ giới, gọi là thầy yết ma. Vì thầy đó là người hợp tác, hợp thức hóa tất cả mọi thủ tục để mình được thọ giới. Quý vị hiểu nha. Cho nên gọi là A-sa-lê. A-sa-lê dịch là thầy. Và thầy này có nhiều loại thầy, và căn bản là có 5 vị. Khi ngồi thiền, nhiều lúc con bị buồn ngủ. Thưa thầy, con phải làm thế nào để tránh cho khỏi buồn ngủ? Tốt nhất là đi ngủ. Tại vì cuộc đời này buồn gì rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào. Nó có hai dạng buồn ngủ. Buồn ngủ là do cơ thể mình mỏi mệt, chứ nó không sao. Buồn ngủ là do mình hôn trầm, mà hôn trầm là nó rơi vào một trong ngũ cái. Quý vị biết ngũ cái không? Ngủ cái là nó đối lại với ngủ đực. Chữ cái nghĩa là ngăn che. Chữ cái là ngăn che. Ví dụ như mình tỉnh thường, mình không có gì hết, không mệt mỏi gì hết, mà hễ bắt đầu vô mở kinh tụng hay là ngồi thiền là bắt đầu mắt nó lên duyên, nó ngủ. Cái này là hôn trầm. Còn ví dụ như bình thường mình đi làm về mỏi mệt, một ngày làm việc rồi bắt vô ngồi thiền tụng kinh mình buồn ngủ, cái đó là chuyện thường. Cái đó là buồn ngủ của thân thể mình do mỏi mệt là bình thường. Nhưng mà nếu mà mình vô kinh hay mình làm cái việc gì, ngồi thiền niệm Phật rồi mà mình bắt đầu mình ngủ gục, mà ngủ ra trong bụng ngủ ra đó, đây là một dạng hôn trầm. Thì cái hôn trầm này á, một á là trước khi mình đi vào thời khóa đó, rửa mặt, mặc quần áo đừng có quá nóng nực. Cái nóng nực nó cũng dễ làm con người buồn ngủ mỏi mệt. Mặc những cái quần áo cho nó loose, nó thoải mái một chút. Cho nên thường á, khi ngồi thiền á, mặc áo mặc hò, mặc cho những cái đồ trong chùa đó nó thoáng, nó dễ chịu, ngồi thiền thoải mái. Còn ví dụ mình mặc chặt quá như quần jean rồi thêm dây nịt rồi đó, ngồi chặt ngồi mình dễ mỏi mệt lắm. Mà khi cái thân nó mỏi mệt là cái đầu này nó liệm. Trong hồi xưa chư tổ dùng từ hay lắm, mắt tai mũi miệng mà ngủ kêu thùy, nhắm mắt lại kêu thùy mà không biết gì nữa hết kêu miên. Thụy miên, thụy miên là một giấc ngủ mê man. Bây giờ có vào ví dụ nè, đại chúng mình đi ngủ á, nhắm mắt lại rồi ai quơ quơ thấy không? Chán để ngủ rồi. Rồi bây giờ ai có đốt cái mùi gì thơm thơm xào nấu gì xung quanh mình ngửi được không? Chìm trong giấc ngủ mà không biết gì nữa, mắt không thấy không phân biệt gì nữa hết, thụy miên. Nó tượng trưng cho người mê. Nó tượng trưng cho người mê. Vì vậy mà khi mình ngủ rồi thức dậy đó, mở mắt ra ngay cái giây phút mở mắt đó gọi là thức. Ngồi dậy, thân mình ngồi dậy bước xuống giường, cái lúc mình cơ thể mình đứng dậy đó gọi là dậy. Còn lúc mở mắt mới thức là chưa dậy. Cho nên ta gọi tới hỏi thức chưa? Thức rồi. Chứ chưa dậy mà con nằm giường nghe con sao chưa dậy được. Nếu mà ta hỏi là thức dậy chưa, nghĩa là anh đã mở mắt và anh đã rời khỏi giường anh chưa. Còn anh nướng mở mắt rồi, anh thức rồi mà anh còn nằm đó là anh chưa dậy mới thức. Thì cái giây phút mà mình mở mắt gọi là thị giác. Ôi cha, Phật học là vô cùng vô tận. Ví dụ bây giờ quý vị nghe Pháp, một giây phút nào mình tính, mình hồ ngộ ra được đạo lý, giây phút đó gọi là thị giác. Nhưng mà tại vì trong người mình á, nó có một thứ giác sẵn mà, bản giác. Bản giác nghĩa là mình đã có sẵn cái mầm mống, cái chủng tử của giác ngộ. Cho nên nghe cái bài Pháp đó tỉnh lên, ngay giây phút mình tỉnh là thị giác phối hợp với bản giác. Rồi từ đó tiếp tục tu hành cho đến ngày mình thành Phật là cứu cánh giác. Cho nên hồi xưa các tổ dùng cái từ là thùy miên thủy ngộ, ngủ nghỉ mới dậy. Trở đây á, khi mà mình buồn ngủ như vậy đó, là mình tập cho mình, thứ nhất là mình đừng có tìm, mình phải tìm cho mình một cái thoải mái ở thân. Sau đó rửa mặt, kế đến là môi trường xung quanh. Ví dụ thường thường ngồi thiền buổi trưa khó ngồi lắm, tại vì thứ nhất đó, là mình buồn ngủ vì cái giờ nóng nực, thứ hai nữa đó là mình ăn mới xong. Buổi tối hay nhất là buổi sáng là ngồi hay nhất, vì mình mới ngủ dậy rồi người mình nó tỉnh, là ít nhất cũng được vài tiếng ngủ rồi, cho nên mình ngồi thiền tỉnh. Và nếu như trường hợp mình liên tục không hết là nghiệp á, thì sám hối, sám hối cho con giải cái nghiệp hung trầm. Có nhiều người là buông ra cái là tỉnh, chỉ cần mà ông thầy chỉ nhặt chuông vẫn chưa tỉnh nữa. Ông mới nhặt chuông về là mình ôi ra xả thiền ngồi trộn mắt nó tỉnh bơ mà thở rồi đó. Giống như là mình bế quan hôm nay vậy, giờ xuất quan vậy, rồi là thôi đứng mở mắt cho cháu rồi vui vẻ nói cười cả đêm vậy đó, bình thường không có chuyện gì hết, mà bắt đầu mặc áo tràng vô, bắt đầu chí tâm đảnh lễ, xong rồi ngồi xuống dưới này là lưu hương, là mình bắt đầu mình xả nhiệt mắt mình xả nhiệt theo rồi đó, không trầm. Còn mệt mỏi cơ thể là không sao.